Cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhì Cô-rinh-tô. Hôm nay thì chúng ta sẽ học đoạn thứ 9. Và đoạn thứ 9 gồm có 15 câu. Tựa đề bài học của chúng ta là lời khích lệ về sự dâng hiến, tiếp trợ lẫn nhau. Và tôi xin đọc Cô-rinh-tô nhì đoạn 9. Vì thực tế về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa. Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó tôi khoe khoang về các anh chị em với người Macedoan, rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã dục lòng nhiều người. Nhưng tôi đã sai các anh em cùng cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói. Kẻo nếu người Macedoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng cha kia để họ đi trước đến với các anh chị em và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền. Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh. Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng. Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành. Như đã chép, người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công bình của người còn lại cho tới vĩnh cửu. Nhưng đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em và làm cho thêm lên những trái của sự công bình của các anh chị em. Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Vì việc thi hành mục vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Qua sự kinh nghiệm của mục vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với tin lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia sẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người. Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em. Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời, về sự ban cho không thể tả được của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã học biết Hội Thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi một người trong Hội Thánh là một chi thể của thân thể của Chúa. Vì thế, mỗi người trong Hội Thánh có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Bổn phận là việc phải làm, còn trách nhiệm là hậu quả phải gánh lấy nếu không làm tròn bổn phận. Một trong các bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa đối với nhau là tiếp trợ, cứu giúp các anh chị em cùng cha khi họ gặp nghịch cảnh. Nghịch cảnh có thể là sự thiếu thốn về tiền bạc để trang trải các nhu cầu vật chất ở trong cuộc sống. Có thể là bị bách hại về đức tin, có thể là lâm vào cảnh dịch bệnh, tai nạn, chiến tranh, vân vân. Chúa cho phép nghịch cảnh xảy ra với một số con dân Chúa để thử thách và rèn luyện đức tin của họ. Câu chuyện về Job, Joseph, dân Israel, Phaolô, vân vân cho chúng ta thấy rõ, đối với con dân Chúa, mọi nghịch cảnh đều là sự thử thách và rèn luyện đức tin. Cùng lúc, Chúa cũng dùng nghịch cảnh của người này để ban phước cho người khác khi những người không bị nghịch cảnh biết tiếp trợ, cứu giúp người ở trong nghịch cảnh. Matthew đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 là bài học rõ ràng về bổn phận và trách nhiệm tiếp trợ, cứu giúp lẫn nhau của con dân Chúa. Và tôi chỉ xin trích đọc hai câu, đó là Matthew đoạn 25 câu 40 và Matthew đoạn 25 câu 45. Matthew đoạn 25 câu 40 chép: Vua sẽ đáp lời, phán với họ rằng: Thật ta nói với các ngươi, bao nhiêu điều các ngươi đã làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, các anh chị em của ta, là bấy nhiêu điều các ngươi cũng đã làm cho ta. Còn trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 45 thì chép, thì Ngài sẽ trả lời họ phán rằng, thật, ta nói với các ngươi, bao nhiêu điều các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, là bấy nhiêu điều các ngươi cũng đã không làm cho ta. Và Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay chính là lời mà Đức Thánh Linh dùng để khích lệ con dân Chúa trong việc dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ lẫn nhau, giúp nhau vượt qua nghịch cảnh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng câu. Trước hết là câu thứ nhất. Vì thực tế về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa. Sự phục vụ cho các thánh đồ vào thời ấy của con dân Chúa trong các hội thánh địa phương bao gồm cái sự chăm sóc những trẻ mồ côi và những phụ nữ quá bụa, tiếp trợ những người nghèo, tiếp đón và chu cấp lộ phí cho các sứ đồ, tiếp đón và chu cấp lộ phí cho con dân Chúa từ nơi khác đến nếu họ không có lộ phí để đi tiếp hành trình của họ. Hội thánh tại Cô-rinh-tô đã xuất sắc trong sự phục vụ các thánh đồ, nên sứ đồ Phao-lô đã cho rằng sự ông nhắc đến trong các câu trước đó, tức là các câu ở trong đoạn 8 mà chúng ta đã học, là dư thừa. Câu 2. Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó tôi khoe khoang về các anh chị em với người Macedoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của các anh chị em đã dục lòng nhiều người. Khi chúng ta nhìn vào bản đồ thế giới của thời bấy giờ, thì chúng ta thấy rằng xứ Macedoan nằm ở về phía bắc của xứ A-chai. Và ở trong xứ Macedoan thì đã có các hội thánh ở tại thành Philip, ở tại thành Thessalonica và ở tại thành Bere. Còn ở trong xứ A-chai thì có hội thánh của Chúa ở tại thành Corinto và ở tại thành Sancere. Khi Phao-lô ghé lại các hội thánh ở tại xứ Macedoan, trước khi trở lại thăm hội thánh tại Corinto, thì ông đã khoe với con dân Chúa trong các hội thánh tại Macedoan về lòng sốt sắng và rộng rãi của con dân Chúa ở tại Corinto. Và điều đó đã khiến cho con dân Chúa tại Macedoan rất là được khích lệ và họ cũng noi gương của con dân Chúa ở tại Corinto. Thời điểm Phao-lô viết thư thứ nhì Corinto là vào khoảng cuối mùa thu của năm 57. Trước đó và khoảng mùa đông của năm 56, khi Phao-lô viết thư thứ nhất Corinto, thì ở cuối thư, tức là ở trong Corinto nhất đoạn 16 từ câu 1 đến câu 3, Phao-lô đã có nói đến cái việc quyên góp để tiếp trợ cho con dân Chúa ở tại xứ Giu-đê. Kể từ đó, con dân Chúa tại Corinto đã bắt đầu dành dụm tiền quyên góp. Câu 3. Nhưng tôi đã sai các anh em cùng cha kia đến với các anh chị em để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói. Câu 4. Kẻo nếu người Macedoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi không nói các anh chị em sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này. Các anh em cùng cha kia chính là Tít và hai người cùng đi với Tít như chúng ta đã học ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8, câu 18 và câu 22. Theo câu 4 trên đây thì chúng ta biết rằng có một số con dân Chúa trong các hội thánh địa phương ở tại Macedoan đã cùng đi với Phao-lô đến thăm hội thánh tại Cô-rinh-tô. Và sứ đồ Phao-lô đã muốn rằng hội thánh tại Corinto sẵn sàng và chu đáo trong việc thu góp tiền tiếp trợ, để khi ông và con dân Chúa tại Macedoan đến, thì ông sẽ không bị hổ thẹn, vì ông đã khen con dân Chúa tại Corinto trước các hội thánh ở tại Macedoan. Câu 5. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến, chứ không như là sự tống tiền. Qua lời trình bày của Phao-lô, chúng ta biết, con dân Chúa ở tại Corinto sốt sắng, sẵn lòng và rộng rãi trong sự dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ những con dân Chúa đang gặp khó khăn vì nạn đói ở tại xứ Giu-đê. Nhưng nếu sự quyên góp không được tiến hành một cách chu đáo và sẵn sàng, thì có thể gây hiểu lầm và làm gương xấu. Phao-lô không muốn khi ông và những con dân Chúa tại Macedoan đến Corinto thì hội thánh tại Corinto mới hấp tấp ở trong cái việc thu gom số tiền dâng hiến. Hành sự như vậy khiến cho sự dâng hiến không có sự tôn nghiêm mà giống như là một cái sự tống tiền. Danh từ sự tống tiền ở trong nguyên ngữ Hy Lạp bao gồm các nghĩa tham lam, lừa gạt tiền bạc hay là tống tiền. Tống tiền là dùng mưu kế hoặc là sức mạnh để ép người khác phải đưa tiền ra. Chúng ta cần ghi nhớ rằng, bất cứ một sự dâng hiến nào trong hội thánh trước hết vẫn là sự dâng hiến lên Chúa. Kế tiếp, trong danh của Chúa, sự dâng hiến đó mới được dùng để gây dựng và phát triển hội thánh của Ngài. Và chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, mỗi một việc lành chúng ta làm cho nhau đều trước hết là làm cho chính Chúa, như lời của Chúa đã phán và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40 mà chúng tôi đã đọc lúc nãy. Vì thế, chúng ta cần có cái thái độ cung kính và hết lòng trong khi dâng hiến, cũng như trong khi làm việc. Câu 6. Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh. Khi nói về sự gieo và gặt thuộc thể, thì chúng ta đều biết rằng một hạt giống gieo ra có thể kết quả thành 100 hạt, hoặc là 60 hạt, hoặc là 30 hạt, theo như lời phán của Đức Chúa Giê-xu đã được ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 8. Một hạt giống cho ra 100 hạt là kết quả 10.000%. Người Trung Quốc thường chúc nhau câu nhất bản vạn lợi, có nghĩa là một vốn 10.000 lời. Nếu chữ vạn lợi ở trong câu chúc này hàm ý 10.000% lợi nhuận, thì câu chúc đó rất là hợp với Thánh Kinh. Thực tế, một hạt giống lúa mì khi mọc thành cây lúa mì thì trung bình có 5 nhánh và mỗi một nhánh thì có 22 hạt lúa. Tức là một hạt lúa mì có thể sinh ra tối đa 110 hạt khác. Ngoài phẩm chất của hạt giống, sự kết quả nhiều hay ít còn tùy thuộc vào chất đất và thời tiết. Cũng có những khi vì thời tiết, vì sâu bệnh mà người gieo giống bị mất trắng tay. Quy luật gieo gặt về thuộc thể cũng ứng dụng cho thuộc linh. Vì thế mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã dùng ngụ ngôn gieo giống để nói về sự gieo và gặt thuộc linh. Người gieo ít là người gieo ra số lượng hạt giống ít về thuộc thể, hoặc là người làm ra những việc lành ít về phương diện thuộc linh. Điểm khác biệt giữa sự thu hoạch của thuộc thể và thuộc linh là kết quả sự thu hoạch thuộc thể dù lớn tới đâu sẽ qua đi trong cuộc đời này. Kết quả sự thu hoạch thuộc linh dù nhỏ thế nào sẽ còn lại cho tới đời đời. Vì đó là sự vinh quang được mặc lấy trên thân thể của con dân Chúa ở trong thiên đàng, như lời của Chúa đã được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 8. Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của chiên con đã tới, vợ của Ngài, chính Người đã sẵn sàng. Người đã được ban cho để mặc lấy trang phục mịn, sạch và trắng, vì trang phục mịn là những việc làm công bình của những thánh đồ. Và qua đó chúng ta hiểu những việc lành chúng ta làm ngày hôm nay trong cái thân thể xác thịt này trong danh của Chúa, theo thánh ý của Chúa, được gọi là những việc làm công bình. Và những việc làm công bình đó chính là cái áo mặc của chúng ta hay là cái trang phục của chúng ta trong cõi thiên đàng. Và đó chính là cái sự vinh quang mà Thiên Chúa sẽ khoác lên cho chúng ta. Mỗi một con dân Chúa sẽ có sự vinh quang riêng của chính mình tùy theo những việc lành mình đã làm trong khi còn sống trong cái thân thể xác thịt hiện tại. Sự vinh quang riêng của mỗi con dân Chúa hiệp lại thành sự vinh quang chung của hội thánh. Mỗi con dân Chúa ngay từ khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, nếu hết lòng sống theo lời Chúa, thì mỗi việc làm trong đời sống của người ấy đều là việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Như lời của Chúa đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 10 câu 2, vì chúng ta là việc do Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đấng Christ Giê-xu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Bước đi trong những việc lành là sống trong những việc lành và làm ra những việc lành. Con dân Chúa sống trong những việc lành mà Thiên Chúa đã làm ra cho họ. Và cùng một lúc thì họ làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Đức Chúa Giê-xu Christ cùng làm việc với họ vì họ là chi thể của Ngài. Và Đức Thánh Linh ban năng lực cùng các ân tứ cho họ. Để làm việc lành, con dân Chúa chỉ cần có tấm lòng. Tấm lòng yêu kính Thiên Chúa, biết ơn Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa và khao khát được phụng sự Thiên Chúa. Ngụ ngôn về các ta lân ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 13 cho đến câu 30 giúp cho chúng ta hiểu rằng Đức Thánh Linh ban cho mỗi con dân Chúa các ân tứ nhiều ít khác nhau. Và Thiên Chúa mong đợi mỗi con dân Chúa tận dụng các ân tứ Chúa ban để làm lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn các nén bạc ở trong Luca đoạn 19 từ câu 11 đến câu 26 giúp cho chúng ta hiểu rằng Đấng Christ ban cho mỗi chi thể của Ngài đồng đều cơ hội phụng sự Ngài và mỗi con dân Chúa nên tận dụng cơ hội Chúa ban để phụng sự Chúa một cách có kết quả. Chính vì thế mà chúng ta thấy trong ngụ ngôn 10 người tôi tớ, mỗi người đều được nhận một lượng bạc, hay là một nén bạc. Có những việc lành chung mà ai nấy trong hội thánh cũng phải làm, đó là sống thánh khiết theo lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Có những việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn riêng cho mỗi người, có người được ban cho chức vụ trong hội thánh, có người được ban cho ân tứ để phụng sự Chúa, cho dù họ không có chức vụ nào ở trong hội thánh. Nhưng ai nấy đều có cơ hội bằng nhau và có ít nhất là một ân tứ để phụng sự Chúa, phục vụ lẫn nhau. Không một chi thể nào là vô ích đối với toàn thân. Không một người nào là vô ích trong hội thánh. Một người không có học thức cao, không có kiến thức rộng, không có địa vị, quyền thế trong xã hội, không giàu có về vật chất, thậm chí không có đầy đủ sức khỏe, suốt đời phải nằm trên giường bệnh, nhờ sự chăm sóc của nhiều người khác. Nhưng nếu là con dân Chúa, thì người ấy vẫn có cơ hội để phụng sự Chúa và hầu việc hội thánh. Người ấy ít nhất có thể tôn vinh Chúa bằng lời tôn vinh, cảm tạ, có thể nói về Chúa cho mọi người tiếp cận mình, và có thể cầu thay cho hội thánh. Ngay cả khi người ấy không thể nói ra tiếng, thì người ấy vẫn có thể tôn vinh Chúa và cầu thay cho hội thánh ở trong tâm trí của mình. Vấn đề là chúng ta, những con dân của Chúa, có biết tận dụng cơ hội Chúa ban, tận dụng mọi ân tứ Chúa ban, tận dụng mọi phương tiện Chúa ban như tuổi trẻ, sức khỏe, thời gian, tài sản, địa vị, quyền thế, học thức, v.v. để làm lành mà phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau hay không? Người gieo trong sự phước hạnh là người làm việc lành trong sự ban phước của Chúa, được Đấng Christ cùng làm với mình. Một trong các ý nghĩa của sự cùng sống với Đấng Christ và sống trong Đấng Christ là mỗi việc lành chúng ta làm đều có sự cùng làm của Đấng Christ, vì Ngài là đầu của hội thánh và mỗi người trong hội thánh là chi thể của Ngài. Có những việc lành được làm ra nhưng không phải là làm ra trong sự phước hạnh, vì là việc lành được làm ra theo ý riêng, không theo ý muốn của Thiên Chúa, dù là được nhân danh Chúa để làm. Lời Chúa dạy và đã được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22 đến câu 23 như thế này. Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao, nhân danh Ngài trừ quỷ sao, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ khẳng định với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn luôn làm những việc lành bởi sự tác động của Thiên Chúa, chứ không theo cái sự suy nghĩ của xác thịt, tức là ý riêng của chúng ta. Vì lời của Chúa trong Philip đoạn 2 câu 13 đã dạy rằng, vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Ngày nay, trong các giáo hội mang danh Chúa, có biết bao nhiêu con dân Chúa đang làm việc lành theo sự hướng dẫn của giáo hội, theo sự suy nghĩ của xác thịt chứ không theo ý muốn của Chúa. Những việc lành đó không được làm ra trong phước hạnh. Có thể những việc lành đó sẽ gặt được những sự thán phục khen ngợi của loài người trong đời này, nhưng người làm ra những việc lành đó sẽ không gặt ở trong cái sự phước hạnh, vì kết quả của những việc lành đó không còn lại cho tới đời đời. Câu 7. Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng. Sự dâng hiến tiền bạc lên Chúa cho các mục vụ trong hội thánh hay để cứu giúp lẫn nhau, trước hết phải do nơi tấm lòng muốn dâng hiến, kế đến là tùy theo khả năng có thể dâng hiến của mỗi người. Một người vừa dâng hiến vừa phàn nàn thì rõ ràng là người ấy không có tấm lòng muốn dâng hiến. Một người dù có thể bên ngoài tỏ ra vui vẻ dâng hiến, nhưng thật ra dâng hiến là bởi vì không muốn bị người khác đánh giá mình, thì người ấy cũng không có tấm lòng muốn dâng hiến. Sự phàn nàn hay sự ép buộc được nói đến trong câu này là chỉ về người dâng hiến. Hoặc là người ấy than phiền trong khi dâng hiến, hoặc là người ấy cảm thấy bị áp lực phải dâng hiến. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng, nên chắc chắn Đức Chúa Trời không yêu người ban cho bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Dâng hiến mà không được Đức Chúa Trời yêu, thì sự dâng hiến đó chẳng khác nào những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ trong cái mục vụ xây dựng và gây dựng hội thánh của Chúa. Mà chúng ta đã biết những công trình được xây dựng bởi gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì không thể nào tồn tại trong lửa thử thách của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 15 cho chúng ta biết như vậy. Một người chỉ có thể ban cho cách vui lòng khi người ấy thật sự nhận thức mình đã hoàn toàn thuộc về Chúa. Mọi sự mình có đều là sự Chúa ban cho mình để mình có phương tiện phụng sự Chúa. Mình không còn sống hay chết cho chính mình hay là cho ai khác, cho sự gì khác, mà chỉ sống cho Chúa và chết cho Chúa. Người như vậy luôn vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Thiên Chúa bởi sự tác động của Ngài, nên người ấy vui mừng, sốt sắng, tận sức trong mọi sự dâng hiến theo ý Chúa. Câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều, trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành. Khi Đức Chúa Trời đã tác động trong chúng ta để làm việc lành theo thánh ý của Ngài, thì Ngài luôn ban đủ mọi thứ ơn, từ thuộc thể đến thuộc linh, để chúng ta làm thành việc lành ấy. Nhóm chữ Đức Chúa Trời có quyền, hàm ý không ai có thể ngăn cản Ngài và Ngài toàn năng để hành động. Ban đầy dẫy mọi thứ ơn có nghĩa là ban cho tất cả những ơn nào cần thiết cho con dân Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh, để họ sống thỏa lòng và phụng sự Chúa, phục vụ lẫn nhau. Luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự có nghĩa là tất cả mọi cơ hội sống cho Chúa, mọi ân tứ và phương tiện để phụng sự Chúa để phục vụ lẫn nhau, mọi năng lực và sự khôn sáng để làm trọn mọi việc lành, luôn được Đức Chúa Trời ban cho cách đầy đủ. Vì thế mỗi việc lành chúng ta làm ra đều có phẩm chất đến từ trời và xứng đáng để còn lại đời đời. Luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự không có nghĩa là lúc nào con dân Chúa cũng giàu có về vật chất theo tiêu chuẩn của thế gian, mà là khi con dân Chúa cần làm việc lành theo ý Chúa thì có đầy đủ phương tiện để làm việc lành. Khi chúng ta đọc câu chuyện, bà quá dâng 2 đồng tiền chỉ đáng giá 1/4 xu được ghi lại trong Mác đoạn 12, từ câu 42 đến câu 44. Chúng ta thấy có nhiều người giàu có dâng những số tiền lớn, nhưng Đức Chúa Giêsu khẳng định người đàn bà quá ấy đã dâng nhiều hơn tất cả những người giàu có dâng hiến những số tiền lớn. Vì những người giàu có đã dâng 1/1 của họ, nhưng người đàn bà quá đã dâng hết số tiền dùng nuôi mình của bà. Đối với Chúa, theo tiêu chuẩn của Chúa, người đàn bà quá ấy đã có đầy đủ tiền để dâng trọn lên Chúa trong sự dâng hiến. Câu 9. Như đã chép, người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công bình của người còn lại cho tới vĩnh cửu. Đức Thánh Linh đã qua sứ đồ Phaolô nhắc lại lời Thi Thiên 112 câu 9 để khẳng định rằng mọi sự cứu giúp về vật chất mà chúng ta làm ra cho những người nghèo trong cuộc đời này, dù là người tin Chúa hay người không tin Chúa, cũng đều là những việc làm công bình. Và những việc làm công bình thì còn đến vĩnh cửu, vì những việc làm công bình chính là sự vinh quang được gọi là trang phục mịn, sạch và trắng mà chúng ta sẽ mặc khi chúng ta bước vào thiên đàng, như Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 8 đã chép. Câu 10. Nhưng đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em và làm cho thêm lên những trái của sự công bình của các anh chị em. Mọi hạt giống đều do Thiên Chúa cung cấp cho loài người qua công trình sáng tạo của Ngài, như chúng ta đã học ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 11 và câu 12. Chẳng những Thiên Chúa cung cấp hạt giống mà Ngài còn ban cho hạt giống đặc tính sinh sôi phát triển gấp 10.000% để có số dư dật thực phẩm cho loài người. Chữ bánh ở trong nguyên ngữ của Thánh Kinh chỉ chung thức ăn làm ra từ các loại hạt. Khi ứng dụng về phương diện thuộc linh, thì Đức Chúa Trời là đấng sắm sẵn những việc lành cho con dân của Ngài. Ngài cũng ban cho những việc lành đó cái năng lực phát triển thành nhiều việc lành khác để giúp ích cho nhiều người, đem lại vô số kết quả từ những việc làm công bình của con dân Ngài. Câu 11. Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Các anh chị em được giàu có trong mọi sự không hàm ý giàu có về tiền bạc của cải. Chữ mọi sự trong câu này cùng nghĩa với chữ mọi điều ở trong câu 8. Hàm ý mọi cơ hội, mọi ân tứ, mọi phương tiện, mọi năng lực và mọi sự khôn sáng. Trên hết là giàu có trong tình yêu để có thể yêu Chúa trên tất cả, yêu người khác như chính mình và yêu anh chị em cùng cha hơn chính mình. Chính vì được làm cho giàu có trong mọi sự nên mới hào phóng mọi bề. Hào phóng là ban cho một cách rộng rãi. Mọi bề là chỉ về mọi phương diện và cảnh ngộ trong cuộc sống. Qua sự hào phóng của con dân Chúa mà tạo ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời trong những người được họ cứu giúp, tiếp trợ. Câu 12. Vì việc thi hành mục vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Mục vụ này là mục vụ quyên góp tiền bạc để cứu trợ con dân Chúa tại xứ Giu-đê đang gặp khó khăn vì nạn đói kém. Mục vụ tiếp trợ này vừa cứu giúp con dân Chúa tại Giu-đê thoát cơn khó khăn, vừa làm cho ở trong hội thánh chung càng thêm lên những lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Lời cảm tạ đến từ những người dân hiến vì được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội làm lành. Lời cảm tạ từ những người được tiếp trợ vì được Đức Chúa Trời cứu giúp qua những anh chị em cùng cha. Lời cảm tạ từ Phaolô và các bạn của ông vì thấy hội thánh hiệp một, yêu thương, cứu giúp lẫn nhau. Câu 13. Qua sự kinh nghiệm của mục vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với tin lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia sẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người. Đại danh từ họ trong câu này chỉ về con dân Chúa ở trong xứ Giu-đê. Tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại được gọi là tin lành của Đấng Christ vì do chính Đấng Christ rao giảng và thực hiện. Lòng vâng phục tin lành của Đấng Christ là lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và sống theo lời dạy của Đấng Christ. Trong lời dạy của Đấng Christ có điều răn mới như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Và chúng ta nên nhớ, cái sự mà Đấng Christ yêu chúng ta đó là Ngài vì yêu chúng ta mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của Ngài. Vì thế khi chúng ta cũng yêu lẫn nhau như thế ấy, tức là như cách mà Đấng Christ yêu chúng ta, có nghĩa là chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của chúng ta cho các anh chị em cùng cha của chúng ta. Và chính Đấng Christ cũng vừa làm gương vừa giảng dạy cho những ai thuộc về Ngài. Như đã chép trong Giăng đoạn 15 câu 13, chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô dạy cho con dân Chúa tại Côrintô biết rằng, sự họ quyên góp tiền bạc để cứu giúp con dân Chúa trong xứ Giu-đê cũng chính là sự họ vâng phục tin lành, thể hiện tình yêu của Đấng Christ trong họ, thể hiện lòng rộng rãi của họ đối với chẳng những các anh chị em cùng cha, mà còn đối với những người chưa tin Chúa. Nhóm chữ đối với mọi người ở cuối câu hàm ý, tiền cứu trợ này cũng sẽ được phát cho những người nghèo đói ở ngoài hội thánh. Câu 14. Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em. Lời khẩn xin là lời cầu nguyện tha thiết, còn dân Chúa trong xứ Giu-đê mong ngóng được gặp con dân Chúa tại Côrintô vì nghe biết những sự lạ lùng Đức Chúa Trời ban cho trên hội thánh ở tại Côrintô, tức là ân điển vượt trội của Ngài. Ân điển vượt trội ấy đã được tóm lược ở trong câu 8 và câu 11. Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành. Côrintô nhì đoạn 9 câu 8. Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự, để hào phóng mọi bề là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Côrintô nhì đoạn 9 câu 11. Mọi sự ban cho của Đức Chúa Trời sẽ trở thành vô nghĩa nếu không được con dân Chúa vận dụng để phục vụ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau, làm tôn vinh danh Chúa. Câu 15. Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài. Dù người được cứu giúp biết ơn và nói lời cảm ơn với người làm việc cứu giúp, nhưng thật ra cả người làm việc cứu giúp lẫn người được cứu giúp đều nhận ơn của Đức Chúa Trời và cả hai cần dâng lời cảm tạ Ngài. Một bên được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội làm việc lành để được vinh quang càng hơn trong thiên đàng. Một bên được Đức Chúa Trời mở đường cho ra khỏi sự thử thách và cám dỗ để tiếp tục sống trung tín với Chúa mà nhận sự sống đời đời. Sự ban cho không thể tả là sự ban cho lớn và lạ lùng đến nỗi không thể có đủ lời để diễn tả. Bất cứ sự ban cho nào của Đức Chúa Trời cũng là lớn và lạ lùng mà ngôn ngữ hiện tại của loài người không đủ để diễn tả. Qua Côrintô nhì đoạn 9, chúng ta được Đức Thánh Linh giảng dạy cho một cách rất rõ ràng về sự con dân Chúa dâng hiến để tiếp trợ lẫn nhau. Nguyện lời Chúa khích lệ chúng ta để chúng ta luôn vui mừng, sốt sắng và rộng rãi trong sự tiếp trợ cứu giúp lẫn nhau, và khi cần thì chúng ta cũng tiếp trợ cứu giúp cả những người chưa tin Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con thật bình an. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Bình an có Chúa bên con chẳng ngày gian nan, bước đi bên Ngài dẫu cho trong đời nhiều khi giông tố, nhưng con vẫn luôn dặn lòng rằng Ngài hằng bên con, theo con suốt linh trình và Ngài dìu dắt đời con, cho con mãi vui tươi an lành được sống trong Ngài, đi qua bao nẻo đường cuộc đời lòng luôn vững tin. Con thật bình an nhớ những phong ba giữa đời nhiều nguy nan, bởi con tin rằng Chúa yêu con nhiều tình không thay đổi. Con luôn nhớ luôn dặn lòng rằng Ngài hằng yêu con đến muôn đời vì tình Ngài mãi còn nguyên. Trong vương quốc Cha ban bên Ngài được sống an lành, trong vinh quang nước trời được Ngài hằng yêu quý con. Xin trọn đời con luôn được sống bằng tình Ngài, con xin trọn đời con luôn được sống chỉ vì Ngài. Lòng con luôn băn khoăn ngóng chờ mơ Ngài Giêsu Christ sẽ đến đón con đi. Con xin sẽ truyền rao muôn người đến với Giêsu, cho mọi tội được tha, cho cuộc sống thôi đau thương, khi Ngài là nguồn sống tuôn tràn thế gian với tình yêu thiết tha. Con thật bình an nhớ những phong ba giữa đời nhiều nguy nan, bởi con tin Chúa yêu con nhiều tình không thay đổi. Con luôn nhớ luôn dặn lòng rằng Ngài hằng yêu con đến muôn đời vì tình Ngài mãi còn nguyên. Trong vương quốc Cha ban bên Ngài được sống an lành, trong vinh quang nước trời được Ngài hằng yêu quý con. Bên Ngài được sống an lành, trong vinh quang nước trời được Ngài hằng yêu quý con. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.